Cái vãng sinh luận mà cái gọi là vô lượng thọ kinh ưu bà đề xá đó, nguyện sinh kệ chúa, thì đó là chính của ngài Đàm Loan làm, là Loan giải thích cái bộ luận đó. Cái này hồi đầu cũng rất là thích hoàng đạo, nhưng mà vì thân thể yếu đuối thành ra bệnh hoạn nhiều, ra mới định học, đi học phép tiên, phép tiên để trường sinh, để mà truyền đạo như cụ Quan Âm giờ đó, nói sống một chồng, mỗi lần xin Phật sống thêm 20 năm, tăng dần để độ sinh ấy. Thành ra về sau đi trên đường đi vậy thì lấy được vua Lương Vũ Đế có cho sách tiên. Rồi trên đường đi mới gặp ngài Bồ Đề Lưu Chi. Bồ Đề Lưu Chi mới đưa kinh vô lượng, quán vô lượng thọ kinh cho Bồ Đề. Ngài Bồ Đề Lưu Chi nói là cái phép tiên của ông thực ra không phải là trường sinh. Cái phép Phật nó mới là trường sinh thế này. Ngài kia hỏi đâu là đó là phép gì vậy? Đưa cho bộ kinh quán vô lượng thọ. Sinh về cái cõi đó đó. Thì nó mới là vô lượng thọ, là trường sinh. Thì sau cái ngày Đàm Loan mới coi kinh đó rồi mới suy xét, thì mới bỏ tu đầu tiên đi, không tu tiên nữa, và trở về theo tịnh độ. Ngài có làm bài tán mình hay tụng á, và đây tác phẩm ngài ít lắm, có giải thích cái vãng sinh luận là một, rồi cái lược luận ăn là tịnh độ nghĩa này là hai, và cái bài tán là ba. Tác phẩm chỉ còn lại trong Đại Tạng Kinh có vậy thôi. Thì đây đầu tiên vào đặt câu hỏi, nước an lạc ở trong ba cõi là do cõi nào nhiếp, tức là thuộc về cõi nào? Trong đạo Phật chia làm ba cõi. Cõi chúng ta là cõi dục, cõi thiền định là cõi sắc. Và thiền định đến mức độ thâm sâu nữa gọi là vô sắc. Thì Đức Phật nói là ngoài ba cõi đó không có cõi nào được hết. Ba cõi đó nó do nghiệp thức, tức là nghiệp lực của chúng sinh ấy, nó tương ưng, và nó do nghiệp lực của chúng sinh tạo nên. Mà nghiệp lực của chúng sinh ấy, thì nó chỉ có trong vòng đó là hết rồi. Nghĩa là nếu mà thoát ra nữa không có đi đâu hết. Tại vì tất cả những cái năng lực ở trong tâm thức của mình đó, đó là nghiệp lực. Cái nghiệp lực đó nó tạo nên con người và thế giới này. Mà cái nghiệp lực đó nó được tôi luyện một cách vi tế thì nó thành thiền định, thì nó thành ra là thế giới của cõi sắc. Mà nó đi thâm sâu hơn nữa, nó đến cái chỗ hoàn toàn yên tĩnh, không có một cái gì hiện khởi lên nữa. Tức là cái tâm thức của mình nó không có thể nói là không có động gì nữa hết á. Nó đi vào từ từ vào những cái trạng thái thâm sâu như thế, thì nó thành ra là cõi vô sắc. Cõi đó không có hình tướng nữa, và không cần những cái chúng sinh ở cõi đó không cần đến hình tướng, mà không cần đến tâm thức. Tuy rằng nó vẫn thuộc về tâm thức, nhưng cái tâm thức của nó rất vi tế, nó không cần đến sự tâm thức như là mình, cái hiểu biết như gì gì, nó sống trong cái niềm an lạc. Và nếu mà đi nữa thì nó hết, bởi vì cái tâm thức mình mà cứ đi sâu, tìm kiếm sâu như vậy á, thì nó thành ra là tịch diệt niết bàn rồi. Thế là nó không có gì nữa hết, nó tịch diệt, nó vắng lặng hoàn toàn, thành ra ngoài ba cõi là không có gì nữa hết. Thì bây giờ đây mới đặt là cõi cực lạc thế giới của Phật A Di Đà thường có tên là nước an lạc. Thì nó thuộc vào cõi nào đây? Tại vì Đức Phật nói là thế giới của các loài hữu tình thì nó chỉ có thuộc vào ba cõi đó thôi, chứ ngoài ra nó không thuộc đâu. Bởi vì thế giới nó do nghiệp lực, nghiệp thức mà sinh ra. Còn nghiệp thức của con người thì nó chỉ có bằng đó thôi. Nếu mà mình thuộc về dục giới thì mình có những cái nghiệp, tuy rằng nếu mà phân tích chi ly ra thì nó vô lượng, nhưng mà tổng quát thì nó chỉ có vậy, là cõi trời, cõi người, Atula, rồi ngạ quỷ, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Ngoài ra cái tâm thức nó chỉ tạo tác trong vòng 6 cái đó, tâm thức ở cõi dục á. Ngoài ra nữa, nếu có thiền định nữa thì nó thành cõi sắc. Những người tu thiền định tức là người ta không tạo những cái nghiệp của cõi dục này nữa, mà người ta tạo cái nghiệp của thiền định. Thì cõi sắc và cõi vô sắc. Rồi nếu vậy thì bây giờ đi nghĩa là tìm kiếm hết trong cái khối nghiệp của tâm thức á, thì nó chỉ thành ra ba cõi như vậy thôi. Vậy thì nước an lạc này nó là thuộc vào cõi nào đây? Thì ngài Đàm Loan trả lời như Thích Luận. Thích Luận có lẽ là bộ Đại Trí Độ Luận, tức là giải thích về kinh Đại Văn Nhã, có nói là như tịnh độ ấy chẳng phải do ba cõi nhiếp. Đây giờ tịnh độ nó không phải thuộc về ba cõi, thành ra khi người ta hỏi mình tịnh độ ở đâu thì mà tịnh độ này nó ở chỗ nào thì khoa năng nói, nhưng mà nó không phải ở cõi dục, mà cũng phải cõi thiền định. Cõi dục là cõi mình hay là địa ngục, là quỷ súc sinh, nó thuộc cõi dục. Mà nó cũng phải cõi vô sắc, nó không thuộc ba cõi nhiếp. Mà do cớ gì mà biết như vậy? Thứ nhất, vì tịnh độ nó không có dục nên không phải là cõi dục nhiếp. Thứ hai là tịnh độ sống trên mặt đất nên chẳng phải là cõi sắc nhiếp. Cõi sắc là cõi thiền định á. Cõi thiền định như vậy nó không có cảnh giới, của nó là một cảnh giới mà nó hầu như là nó rất yên tĩnh, nó thuộc thiền định mà, thành ra nó không hiện khởi ra những cái có thể nói là những cái về thế khí thế gian, tức là về cái thế gian đó, thì nó không có hiện khởi ra giống như ở cõi dục mình. Tức là có thể nói là cõi đó nó sống đến với cõi trời mà ở cõi dục á, từ cõi trời cõi dục mà từ đâu xuất này nó trở lên, dạ ma trở lên á, là nó đã nằm ở trên hư không rồi, chứ nó không có ở mặt đất nữa. Huống gì mà đó là thuộc về cõi dục á, mà cõi trời thuộc cõi dục mà nó nằm trên hư không rồi, huống gì đến cõi sắc hay là cõi thiền định. Thành ra vì vậy đây ở trong kinh nói cõi cực lạc an lạc này nó sống trên mặt đất, cho nên không phải là cõi sắc nhiếp rồi. Và nó cũng chẳng phải là cõi vô sắc nhiếp. Điều này rất dễ, bởi vì trên cõi đó có hình sắc, còn cõi vô sắc nó không có hình sắc nữa. Phật A-di-đà, bây giờ nói về cái cõi an lạc. Phật A-di-đà khi hành căn bổn đạo Bồ-Tát làm tỳ kheo, có tên gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Và ngài theo Đức Phật Thế Tự Tại Vương mà thưa hỏi về các hạnh thuộc về tịnh độ của chư Phật. Thầy Phật vì ngài mà nói 210 ức cõi nước của chư Phật. Đủ thứ, nào là người trời thiện ác ra làm sao, nào cõi nước tịnh thô như thế nào. Thì lúc đó Phật Thế Tự Tại Vương mới hiện ra để cho tỳ kheo Pháp Tạng nhìn thấy. Lúc ấy Bồ Tát Pháp Tạng, tức là tiền thân của A Di Đà Phật, ở ngay trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương đó mới phát cái thệ rộng nguyện lớn. là sẽ gom lấy các cõi Phật đó, tức là lấy tất cả những cái hay của cõi Phật đó, rồi trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, đúng như lời phát nguyện của mình từ lúc đó, đó mà hành các ba la mật, tức là hành công đức đến mức vạn thiện viên mãn, tức là hoàn thành tất cả các cái thiện pháp, rồi thành trí huệ vô thượng, tức là thành đạo. Thì như vậy cõi an lạc này là do cái nghiệp riêng của Pháp Tạng Bồ Tát mà có được, nên chẳng phải là ba cõi vậy. Thì ngoài ba cõi không có cõi nào hết, nói như vậy không có phải là hoàn toàn. Thực ra còn nữa, nhưng mà còn nữa cái này nó rất đặc biệt. Đây là các cõi Phật. Bởi vì tại sao vậy? Cõi Phật thì cái trên nguyên tắc cũng không có gì đặc biệt hết. Cũng do nếu mà mình có thể dùng chữ cho nó bình đẳng với nhau thì cũng do nghiệp mà ra. Nhưng mà nghiệp đó là nghiệp của ba la mật, tức là nghiệp của các đức hạnh lục độ ba la mật đó. Thì cái nghiệp đó nó khác với nghiệp của ba cõi. Nghiệp của ba cõi nó vẫn thuộc về vô minh, tham ái và luân hồi, tức là nó không có thường hằng và nó không có hoàn toàn thanh tịnh. Nó có thể sinh lên cõi trời xong sinh xuống địa ngục, luân chuyển như vậy. Thành ra vì vậy cho nên đó là cái nghiệp ô nhiễm. Trong khi đó thì chư Phật, chư Bồ Tát đó, thì trong bao nhiêu kiếp tạo các công đức, mà những cái công đức đó nó được thanh tịnh hóa bởi trí huệ bát nhã. Và nhờ như vậy cho nên nó vừa thanh tịnh và nó vừa tràn đầy và nó không bao giờ mất. Thực sự ra các cái nghiệp mà Bồ Tát làm nó cũng không phải là cái gì khó hiểu. Bồ Tát cũng làm bằng thân, cũng đối với người khác mà làm. Ví dụ bố thí, cái bố thí đó là một cái nghiệp thiện chung cho mọi người, chứ không phải riêng gì Bồ Tát hết á. Nhưng nó khác một cái điều là cái nghiệp bố thí của mình nhìn theo dưới mắt đạo Phật, dùng chữ theo đạo Phật á, thì không bao giờ nó thanh tịnh hết. Tại vì sao? Khi mình bố thí luôn có cái là tôi thí, tôi thật có, của thí nó thật có, cái người nhận thí nó thật có. Trong khi đó thì Bồ Tát đó làm đúng y như mình, nhưng mà Bồ Tát dùng trí bát nhã, tôi là không, của thí là không, người nhận là không, dùng cái trí bát nhã đó để thanh tịnh cái hành động thí đó. Thành ra cái hành động thí nó trở nên thanh tịnh, tức là nó yên tĩnh và nó sáng suốt. Khi mà mình có cái tôi nó ô nhiễm, và bởi vì cái tôi thì trong cái tôi bao giờ nó cũng chứa cái là của tôi, và trong cái tôi bao giờ nó cũng có cái cầu mong, có cái ước muốn. Thì khi mà cái vật mình thí, mình thấy nó là có thật, nó thấy nó là của tôi, và khi mình thí vậy mình phải có một cái cầu mong ước muốn nào đó. Thí đó nó phải đưa lại cái ích lợi gì cho mình, cho cái tôi của mình. Thành ra luôn luôn ở trong nó có cầu mong như vậy. Mà cầu mong không được thì nó sinh phiền não. Đó tức là mình cho người này thì người này phải nghe lời mình, phải chịu lệ thuộc mình. Nếu không được như vậy thì nó sẽ sinh phiền não, hoặc cho rồi mất luôn. Nhiều khi đâm tiếc bởi vì một cái của tôi nó mất đi. Thành ra do đó nên cái hành động của mình là hành động thiện, nhưng mà nó không thanh tịnh ở chỗ nó có đầy phiền não ở trong đó hết. Nó sẵn sàng nảy sinh phiền não bất cứ lúc nào, nó không thanh tịnh là như vậy. Nhưng Bồ Tát dùng trí bát nhã để thấy rõ thực tướng của các pháp không thật có. Sở dĩ mà cái bố thí nó có là do có người nhận, có của để cho và có người cho. Do ba cái đó nó phối hợp lại nó mới thành. Và Bồ Tát dùng trí bát nhã để quan sát riêng từng bộ phận một, rồi phối hợp lại của cái pháp đó. Ví dụ Bồ Tát quan sát mình là không trước, thì mình không thì người kia cũng giống như mình, thì người kia cũng không như mình. Rồi cái vật đó Bồ Tát cũng quan sát một cách nguyên tắc nó giống như là cái không của mình. Và sau đó mới phối hợp ba cái đó lại, thì ba cái không đó nó hợp lại thì nó thành cái pháp bố thí. Trong đó cả ba đều bình đẳng. Như tường, vách, trần, nền hợp lại thành cái nhà. Tường, vách, trần, nền thì nó bình đẳng. không cái nào hơn nào. Cái trần không thể nói là nói với cái tường mà không có tao là cái nhà cũng thành được. Cái tường nó cũng nói chứ anh đừng có nói vậy, không có tôi cái nhà cũng thành được. Cái nền nó bảo đừng quên tôi nhé, không có tôi là cũng thành được. Thành ra trong cái trí huệ bát nhã cho thấy cả ba bình đẳng, gọi là tam luân không tịch. Và cả ba bình đẳng ở chỗ cả ba đều là tính không. Thì lúc đó Bồ Tát có thể vượt qua khỏi phiền não, tức là không, trong cái hành động đó của mình á, nó đưa lại cái trí huệ và nó không nảy sinh phiền não. Và từ cái chỗ mà trí huệ mà không có phiền não đó, Bồ Tát mới phát đại nguyện rộng lớn là sẽ bố thí tất cả cho chúng sinh để cứu độ chúng sinh. Thì cái đại nguyện đó nó sẽ được thành tựu. Bởi vì mình nhớ mình có một ý nguyện tốt là coi chừng đó. Nếu cái tâm mình chưa thanh tịnh thì mình càng tốt chừng nào mình càng dễ phiền não chừng đó. Thành ra chỉ có cái tâm thanh tịnh, tức là trí bát nhã đó, mới thực hành được cái chuyện tốt đến mức viên mãn. Và đó nên chúng ta thấy tại sao mà các Bồ Tát phải học bát nhã trước đó. Thì khi Bồ Tát tạo những cái nghiệp như vậy rồi thì nghiệp nó mới trở nên là thanh tịnh nghiệp. Thì chính những cái nghiệp đó nó đưa đến kết quả. Thì những kết quả đó nó không bị nhiếp ở trong ba cõi, mà nó thành một cõi riêng biệt. Nhưng mà cái cõi này nó rất là, thế là huyền ảo kỳ diệu. Do đó nên nhiều khi người ta không tin được. Người ta không, bây giờ mình chỉ nói cõi trời người ta còn chưa tin nữa. Mình nói địa ngục người ta còn chưa tin nữa, huống gì vào cõi Phật. Nhưng mà một khi mình tin tưởng và học về Phật Pháp rồi, mình nhận thức rõ được, thấy nó có lý, lý mình có thể tin tưởng được, thì lúc đó mình sẽ thấy rõ điều là quả thật, rằng là phải có một cõi Phật riêng. Bởi vì tất cả các hạnh nghiệm của chư Phật, của chư Bồ Tát đó, nó không thuộc về ba cõi. Thế không lẽ bây giờ không có cõi nào hết hả? Mà cũng là, mà mình đã biết cái nguyên tắc ở trong đạo Phật cho thấy rõ là nghiệp nó tạo nên hữu tình chúng sinh và nó tạo nên cõi. Mà bây giờ cái nghiệp thanh tịnh này á, nó không tạo nên ba cái cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nó phải có cõi riêng của nó. Cái nguyên tắc nó đối với đạo Phật nó rất rõ ràng. Và dĩ nhiên rằng là mình cũng biết rằng là nghiệp như thế nào thì tạo ra cái quả như vậy. Cũng là nghiệp dục hết, nhưng mà cái nghiệp dục thiện á, thì nó tạo ra một cái quả thiện. Tuy rằng cái nhân quả của nó không có thoát khỏi phiền não, tức là nó vẫn bị ô nhiễm, nhưng mà nó vẫn hơn là những cái nghiệp ác. Vậy bây giờ thì nó hơn ở chỗ nào? Thì trong đạo Phật mới nhận xét rõ. Đối với đạo Phật không cái gì nó làm sự ngẫu nhiên hết, nó có nhân quả hết. Mình phải nhớ như vậy. Mà nhất là cái vấn đề mình nói chung á, mình nói một cách tổng quát là đời một con người, tại sao nó như thế? Tại sao người đó sinh ra thông minh, giàu có, nói vì gì? Tại sao người đó sinh ra mà bần cùng, nghèo khổ, rốt nát? Thì đối với đạo Phật nó là nhân quả. Thì cái nhân mà rộng rãi, sáng suốt, tức là thuộc về nhân thiện, thì nó đưa lại cái kết quả thiện. Thành ra cái người đó sinh ra nhà giàu, phú quý, làm ăn thành tài này, nó đủ thứ cái gì tốt đẹp hết ạ. Mà dĩ nhiên sự tốt đẹp như vậy cho mình thấy là thì cái cảnh nó phải đẹp. Thì dĩ nhiên một cái người mà giàu có thì cái nhà nó phải sang trọng, nó phải sáng sủa, không thể nhà u tối, thối tăm bẩn thỉu được. Thành ra vì vậy cho nên nó tương ưng như vậy mà nó ra. Thì mình cũng biết ngay là thế giới này cũng vậy. Cái cõi của con người thì tự động cái nghiệp của con người nó sạch hơn, nó sáng hơn cái nghiệp của súc sinh. Thế cho nên cái cõi của con người nó phải trong sáng hơn. Nó cứ như vậy mà mình thấy. Rồi trong con người cũng vậy. Cái nghiệp của những con người mà nó có ý thức, nó biết kỷ luật, nó tôn trọng luật pháp, nó làm thiện nhiều, thì tự nhiên cái thế giới của nó, cái nước đó, nó sẽ được an lành hơn, nó sẽ sáng sủa hơn, đâu vào đó hơn, nó giàu có hơn. Bởi vì nó biết, nó hiểu biết tức là nó có cái nghiệp cao hơn, nó hiểu biết về lẽ phải. Chính vì vậy cho nên thấy nó tương ưng như thế. Thế thì bây giờ nghiệp của chư Bồ Tát với chư Phật là cái nghiệp hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, từ trí huệ làm tất cả các đức hạnh công đức thì mình không có làm được. Ví dụ Bồ Tát có thể bố thí tất cả gia sản, mình không bố thí được. Bồ Tát nhờ tính không, nhờ bát nhã, Bồ Tát có thể bố thí cả con người mình, cả vợ con, người thân thuộc, mình có thể làm được chuyện đó. Thì rõ ràng cái nghiệp thanh tịnh đó của vị Bồ Tát nó không nhiếp trong ba cõi, nhưng mà nó phải có kết quả của nó. Thành ra cái cõi đó nó là một cõi rất rộng, rộng lớn, rất thanh tịnh, rất trong sáng, tràn trề công đức, phải nói như vậy. Thì một cái tịnh độ nó được xây dựng lên là nó tích chứa của vô lượng vô biên cái công đức, bởi vì không một vị Bồ Tát nào mà có khả năng xây dựng tịnh độ ngay được, mà các vị Bồ Tát đó phải tích chứa công đức qua vô lượng kiếp. Rồi lúc đó khi mà thành Phật rồi đó mới thành tựu luôn cả cái tịnh độ của mình. Thành ra như vậy cho mình thấy là dĩ nhiên là cõi an lạc của Phật A Di Đà không thể nằm trong ba cõi được, mà nó rất trong sáng và rất đẹp đẽ. Cho nên mới hỏi tiếp là nước an lạc đó có mấy loại trang nghiêm. Chữ trang nghiêm trong đạo Phật có nghĩa là đẹp đẽ, đẹp đẽ một cách thanh tịnh. Có mấy loại trang nghiêm mà gọi là tịnh độ? Thì đây là câu trả lời. Nếu y theo kinh, căn cứ theo nghĩa của kinh, thì 48 nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng chính là cái sự việc trang nghiêm này. Tức là khi mà Ngài Pháp Tạng, Ngài phát nguyện, Ngài phát 48 lời nguyện, cái này mình coi trong kinh, Kinh Vô Lượng Thọ Kinh, 48 lời nguyện đó, để mà khi mà Ngài thành Phật á, thì Ngài sẽ được như thế như thế. Thành ra trong suốt bao nhiêu kiếp Ngài hành Bồ Tát Đạo là để mà thể theo, để thành tựu cái ý nguyện đó. Xem bài tán thì đủ rõ. Thì bài tán đây là bài tán A Di Đà Phật kể của Ngài. Thì đây không cần phải nói lại nữa. Nhưng mà nếu y theo luận Vô Lượng Thọ, tức là Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá, nguyện sinh kệ chú của Ngài, cái bộ luận đó là do Ngài Thế Thân làm ra và Ngài Đàm Loan giải thích, thì phân ra làm hai loại thanh tịnh, nhiếp 29 loại trang nghiêm được thành tựu. Hai loại thanh tịnh này là dễ thôi. Một là thanh tịnh thuộc về khí thế gian, hai là thanh tịnh thuộc về chúng sinh thế gian. Khí thế gian tức là cái thế giới mà vật chất thiên nhiên mà ta ở trong đó. Còn chúng sinh á, chúng sinh thế gian nó là chính là các loài hữu tình trong đó. Thì giờ trên cõi an lạc nó có hai thứ thanh tịnh, một là thanh tịnh về thế giới, hai là thanh tịnh về loài người ở đó, gọi là chúng sinh thế gian và khí thế gian. Thì trước tiên nói về thanh tịnh thuộc về khí thế gian thì có 17 loại trang nghiêm được thành tựu. Ở đây kể ra lược ra 17 loại đó. Quý vị nào muốn coi kỹ, hiểu kỹ thì coi bộ Vãng Sinh Luận.